Việt Nam phản đối các chuỗi hoạt động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông và một lần nữa lên tiếng khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Tại cuộc họp báo ngày 8 tháng Giêng, Phó Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố, việc Bắc Kinh vừa công bố hình ảnh các hoạt động quân sự trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa là vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông mà Trung Quốc là một bên tham gia, không có lợi cho việc duy trì hòa bình ổn định, an ninh, an toàn hàng hải tại Biển Đông. Truyền thông nhà nước dẫn lời bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, hành động của Trung Quốc không thay đổi được thực tế là Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đại diện phát ngôn của Bộ Ngoại giao nhắc lại, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và lịch sử chứng minh chủ quyền tại hai quần đảo vừa kể. Hôm 3 tháng Giêng, Trung Quốc lần đầu tiên công khai hình ảnh các hoạt động diễn tập quân sự trên bãi đá chữ thập, bao gồm một buổi lễ thượng kỳ và các buổi tập bắn. Việt Nam nói bãi đá này thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ năm 1988. Các hình ảnh vệ tinh trước đó cho thấy Bắc Kinh đang xúc tiến những hoạt động xây dựng doanh trại, cải thiện cơ sở hạ tầng trên bãi chữ thập, có thể là để thiết lập căn cứ và phát triển hệ thống thông tin liên lạc, chia sẻ tin tức thu thập và tiến hành công tác đào tạo trực tuyến cho các binh sĩ trú đóng ở đây. Việt Nam trước nay nhiều lần phản đối các hoạt động của Trung Quốc ở bãi chữ thập, gọi đó là việc làm phi pháp, xâm phạm chủ quyền Việt Nam và vi phạm luật pháp quốc tế. Ngoài bãi đá chữ thập, Bắc Kinh còn tiến hành xây cất khai hoang ở bãi Gạt Ma, Châu Viên, Gà Vên trên quần đảo Trường Sa. Trong chiến lược thực hiện hóa bản đồ đường lưỡi bò 9 đoạn, bành trướng chủ quyền của Trung Quốc gần như trọn vẹn Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc loan báo bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm nay cho giàn khoan Hải Dương 981 rời đảo Hải Nam tiến ra Biển Đông để tiếp tục tác nghiệp. Khi xuất hiện gần quần đảo Hoàng Sa hồi tháng 5 năm ngoái, giàn khoan này đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong dân chúng Việt Nam, dẫn tới các cuộc biểu tình bài trung gây chết người chưa từng có trước nay. Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, Phó Phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng xác nhận thông tin giàn khoan Hải Dương đang di chuyển trên Biển Đông và nói rằng Việt Nam, xin trích nguyên văn, sẽ kiên quyết đấu tranh đối với các hoạt động xâm phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông. Hết trích. Vẫn theo lời bà Hằng, Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi và nghĩa vụ dựa trên luật pháp quốc tế vì hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải trên vùng biển này. Bà Hằng nhắc lại, Việt Nam trước sau theo đuổi phương thức giải quyết tranh chấp Biển Đông ôn hòa, tuân thủ luật quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Đáp câu hỏi phóng viên về việc Trung Quốc ngày 6 tháng Giêng thành lập 4 ban vũ trang nhân dân ở quần đảo Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao Việt Nam không cho biết các biện pháp ứng phó của Hà Nội như thế nào, ngoài việc mô tả hành động của Trung Quốc là vô giá trị. Bà Hằng tuyên bố, nguyên văn, một lần nữa chúng tôi xin khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của mình tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của các bên ở khu vực này mà không được sự đồng ý của Việt Nam là bất hợp pháp và vô giá trị. Các diễn tiến này xảy ra giữa bối cảnh quan hệ Việt-Trung bị tuột dốc trầm trọng sau vụ giàn khoan 981 và trong năm nay đôi bên sắp kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Bất chấp những tranh chấp gay gắt về vấn đề chủ quyền biển đảo, hai nước Cộng sản anh em dự kiến tổ chức các hoạt động kỷ niệm để củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa lúc tinh thần phản đối Trung Quốc xâm lược của dân chúng Việt Nam đang ngày một dâng cao. Truyền thông trong nước trích lời bà Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo ngày hôm qua nói rằng Việt Nam và Trung Quốc cũng nhất trí duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước, tăng cường các cơ chế giao lưu hợp tác giữa hai đảng, các bộ ngành địa phương và đặc biệt là thúc đẩy giao lưu nhân dân, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại cùng có lợi, cân bằng, bền vững. Một học sinh tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh thiệt mạng sau khi bị cô giáo dùng thước đánh hôm 6 tháng Giêng. Em Lê Thị Phước Hải, 11 tuổi, học lớp 6-7 trường Trung học Phan Bội Châu, quận Tân Phú, tử vong sau khi bị cô giáo dạy môn công nghệ dùng cặp những chiếc thước học sinh lại đánh vào mông. Báo Tuổi Trẻ ngày 9 tháng Giêng nói em bị cô giáo tên Vi phạt là vì em không thuộc bài. Nhưng gia đình em được bạn bè cùng lớp của em cho biết em bị phạt vì nói chuyện trong giờ học. Gia đình em Hải cho hay em có bệnh sử động kinh, được điều trị từ năm lớp 2 tới nay và gia đình đã thông báo bệnh trạng của em cho nhà trường cũng như cho tất cả bạn bè em hay biết để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra với em. Thế nhưng, theo lời kể của các nhân chứng là bạn cùng lớp, em Hải bị cô giáo bắt nằm lên bàn và dùng nhiều chiếc thước đánh vào mông cho dù em đã van xin cô đánh vào tay và các bạn cùng lớp cũng xin cô tha cho em vì Hải bị bệnh. Sau 4 lần roi của cô Vi, em Hải ngất xỉu, rơi từ trên bàn xuống, tiểu ra quần mà cô Vi không đỡ em lên vì ngờ là em giả vờ. Sau đó em Hải được đưa xuống phòng y tế của trường và chuyển đi bệnh viện cấp cứu, nhưng tim em đã ngừng đập trước khi vào tới bệnh viện. Gia đình em cho biết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cô Vi vì không muốn em Hải bị khám mổ tử thi theo đúng quá trình điều tra. Vụ việc này một lần nữa gây bức xúc công luận giữa lúc đang có báo động về tệ nạn bạo lực học đường trong nước, với liên tiếp rất nhiều vụ giáo viên hành hạ, đánh đập học sinh bị phơi bày lên các phương tiện truyền thông xã hội. Bà Khải Hoàng, mẹ của em Hải, nói với VOA Việt ngữ.
Vì tôi có nói là dạy học, mà gia đình nhà tôi cũng có nói nhiều lần, nói em học được tới đâu thì học, không học được thì thôi, không sao hết. Trả em về không sao hết. Tại em có biến chứng bệnh động kinh, mà tại sao cô giáo vẫn đánh với một người lành lặn á, nhưng mà đâu có cho học sinh được đánh học sinh, tại sao bà quýnh học sinh như vậy chứ, mà đối với một người bệnh. Hơn nữa người ta đã nói rồi, cô ơi bà Hải bị bệnh đó, mà tại sao vẫn ngoan cố đánh học sinh như vậy. Còn nếu mà nói mà bà mổ con tôi thì tất nhiên tôi sẽ không bao giờ tôi thương. Còn đó là tùy theo lương tâm của bậc làm cha làm mẹ, của những phụ huynh mà có con em học cái trường như vậy. Không xử lý nghiêm khắc với cái con cô giáo này, nó sẽ đi đến trường cách nó dạy thì nó sẽ làm tiếp tục thêm một em nữa. Các bác cũng để cho lương tâm và tòa án và dư luận xã hội muốn làm gì thì làm. Là ngành giáo dục Việt Nam mình phải xem lại mình như thế nào để cái tình trạng này xảy ra như vậy. Chết luôn, ngành giáo dục mình phải kiểm tra lại, tại vì tôi thấy nhiều quá.
Báo Tuổi Trẻ cho hay cô giáo đánh em Hải đang tạm thời bị ngừng công tác.